Chúng tôi là Lý Thái Hùng, hiện nay là một đảng viên Đảng Việt Tân và hiện nay là giữ chức vụ là Tổng Bí thư của Việt Nam Cách Tân, rất mừng đảng, gọi tắt là Đảng Việt Tân. Chúng tôi rất là hân hạnh được trả lời trong cái buổi nói chuyện được thực hiện bởi diễn đàn Chính Phủ Thế và Radio An Thông.
Chào ông Lý Thái Hùng, tôi là Thomas Việt từ truyền thông Chính Phủ Thế và Radio An Thông. Vừa qua trên website của Đảng Việt Tân có đưa ra thông cáo về 7 người dân Oan ở Bến Tre bị bắt, trong đó có 3 thành viên là của Đảng Việt Tân. Từ đó, Thomas Việt muốn làm một cuộc phỏng vấn về thân thế của 7 người này cũng như là phương hướng của Đảng Việt Tân để giúp kêu oan cũng như là trong vấn đề luật sư bầu chữa cũng như nhiều vấn đề khác đối với 7 dân oan này. Đầu tiên, xin ông Lý Thế Hùng có thể nói tóm lược sơ qua về cái cấu trạng mà cho đến lúc này mà Đảng Việt Tân biết được đối với 7 dân oan ở Bến Tre được không ạ?
Dạ vâng. Trước hết thì chúng tôi xin được đại diện cho Đảng Việt Tân cảm ơn ban biên tập truyền thông Chính Phủ Thế và Radio An Thông, nhất là đối với anh Thu Bắc Việt, đã cho chúng tôi có cái cơ hội trình bày một số những ý kiến và nhận định của Đảng Việt Tân về việc Nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam sắp dần diễn ra cái phiên tòa xét xử 7 dân oan tại Bến Tre. Đây có thể nói là những cái bà con dân oan đã đi khiếu kiện để mà đòi công lý cho chính mình và cho nhiều bà con dân oan khác có cùng cảnh ngộ bị quan chức phản và Nhà nước Cộng sản Việt Nam cưỡng đoạt trong nhiều năm vừa qua. Thì 7 cái dân oan này gồm có: thứ nhất là mục sư Dương Kim Khải, thứ hai là bà Trần Thị Quý, thứ ba là ông Nguyễn Thành Tâm, thứ tư là ông Nguyễn Văn Thông, thứ năm là ông Nguyễn Chí Thành, thứ sáu là bà Phạm Ngọc Hoa và thứ bảy là ông Cao Văn Tính, đã bị Nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ trong nhiều đợt bố ráp khác nhau, kéo dài từ tháng 8 năm 2010 đến đầu năm 2011. Và theo bản cáo trạng của Cộng sản Việt Nam cũng như là những giấy tờ chính thức họ phổ biến ra bên ngoài đó, thì Cộng sản Việt Nam đã cáo buộc 7 bà con dân oan nói trên về cái tội là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tức là vi phạm cái điều 79 luật hình sự của Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và các cơ quan điều tra cũng như Viện Kiểm sát Cộng sản Việt Nam ở Bến Tre đã cố tình biên soạn một cái kịch bản pha trộn các cái dữ kiện thật và nguy tạo để mà quy kết các cái hành động giúp nhau đi khiếu kiện đòi công lý của những bà con dân oan nói trên là cái âm mưu lật đổ chế độ. Và chính vì sợ nếu công bố các cái bản cáo trạng này nó dày khoảng chừng 16 trang thì nhiều người sẽ chỉ ra các cái điểm vô lý, những điểm thiêu dệt, nên công an đã không bản cáo trạng này, thậm chí công an còn tìm cách gây khó khăn để cho những luật sư biện hộ không thể nào bắt cái bản cáo trạng sớm hơn, và họ cũng cấm luật sư biện hộ không được sao chụp những cái hồ sơ của vụ án và cũng không được cung cấp cái bản cáo trạng cho bất cứ ai. Cho nên vì lý do đó mà cái bản cáo trạng cho đến ngày hôm nay chúng tôi cũng chỉ được biết qua một số những nội dung tóm lược từ những luật sư biện hộ, là bởi vì Cộng sản Việt Nam đã không cho phổ biến cái bản cáo trạng này. Thì qua những cái hành động mà nhân chậm phổ biến báo cáo càng mà đáng ra trong luật lệ đó là phải cho phép phổ biến cái chuyện này đó, thì rõ ràng cho thấy rằng là cái hệ thống luật lệ Cộng sản Việt Nam đã được áp dụng tùy tiện đó, thưa anh chị.
Ông Lý Thái Hùng có thể là nói về cái luật sư mà bào chữa cho 7 người này được không ạ?
Dạ vâng, thưa hiện nay đó thì chúng tôi được biết là gia đình của mục sư Dương Kim Khải đã nhờ luật sư Trần Kim Cang biện hộ trước tòa. Gia đình của bà Phạm Ngọc Hoa và ông Nguyễn Chí Thành thì đã nhờ luật sư Nguyễn Quốc Đạt bào chữa. Gia đình của ông Cao Vinh Tính đã nhờ luật sư Trần Minh Vũ ở tại Bến Tre lo hồ sơ biện hộ. Và sau cùng là gia đình của ông Nguyễn Thành Tâm thì đã nhờ luật sư Nguyễn Huệ An ở tại Bến Tre bảo vệ đó, thưa anh.
Tới lúc này thì luật sư mà bào chữa, 4 luật sư mà sẽ bào chữa cho 7 bị cáo ra tòa ngày 30 tháng 5 tới là nói như thế nào về cái bản cáo trạng cũng như là tiến trình của vụ án tới lúc này, thưa ông?
Hiện tại bây giờ qua những sự liên lạc của chúng tôi đó thì tất cả những luật sư cũng đã tiếp xúc được, nhưng mà cũng cái thời giờ rất là giới hạn. Đến các cái bị cáo và họ cho biết là tinh thần của tất cả mọi người rất là vững vàng một cách tốt lực như vậy đó, thưa thân thiện.
Dạ, để cho quý khán giả biết rõ hơn về bảy người này á, thì ông Hùng có thể là tóm tắt sơ lược qua về thân thế của bảy người này được không ạ? À?
Dạ vâng, chúng tôi thì biết khá rõ về một vài người, nhưng mà chỉ biết tương đối một số những gì còn lại, cho nên chúng tôi xin phép được sơ lược những gì mà chúng tôi biết về bảy bà con dân quan mà đang bị Cộng sản Việt Nam bức hại. Cái người đầu tiên là mục sư Dương Kim Khải, thì ông sinh năm 1958 tại Sài Gòn. Ông làm dân oan trước khi mà trở thành mục sư và quản nhiệm cái hội thánh Chuồng Bò tại quận Bình Thạnh ở Sài Gòn. Ông là một người mà hết lòng có thể nói là đem đạo và đời, sống phục vụ tha nhân bất kể những nghịch cảnh và khó khăn của riêng mình, ngoài cái việc mà chăm lo cái đời sống tâm linh cho các đạo hữu, mục sư Dương Kim Khải đó là luôn luôn tích cực giúp đỡ bà con dân quan thuộc mọi tôn giáo tại Bến Tre, Đồng Tháp, trên cái đường mà gian nan đi kiếm tiền trong hơn 10 năm vừa qua. Và với cái lý tưởng phục vụ đó khó rồi, thì mục sư Dương Kim Khải đã gia nhập trở thành đảng viên Đảng Việt Tân vào năm 2009, và vì muốn dấn thân hơn nữa để mà xây dựng một nước Việt Nam tự do dân chủ thực sự và chấm dứt vĩnh viễn những cái bất công hiện nay đang có những đổ ập lên bà con dân quan và đồng bào cả nước. Người thứ hai là bà Trần Thị Thúy, sinh năm 1971 tại Đồng Tháp, trong một gia đình theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, Phường Thành. Suốt từ năm 1992 cho đến nay, nghĩa là trên 20 năm, thì gia đình bà Thúy đã đi khiếu kiện để mà đòi lại cái mảnh đất bị quan chức huyện Tam Nông cưỡng chiếm. Bà Thúy đã nhiều lần mang đơn ra tận Hà Nội để mà kêu cứu nhưng mà vô vọng. Thì đặc biệt là ngày 26 tháng 7 năm 2005, thì ông Đồng Đức Mạnh lúc đó còn là Chủ tịch Quốc hội khóa 11 đã nhận đơn khiếu kiện và hứa là sẽ chuyển giao cái hồ sơ của bà Trần Thị Thúy cho ông Nguyễn Tấn Dũng để được cứu xét. Nhưng mà từ đó cho đến nay thì gia đình bà Trần Thị Thúy đã chưa nhận được một câu trả lời nào từ ông Nguyễn Tấn Dũng hay là bất cứ ai ở trong chính quyền Cộng sản Việt Nam. Ngược lại thì gia đình bà Thúy gồm có mẹ và em trai tên là Trần Thanh Tuấn thì liên tục là bị công an trù dập, sách nhiều và khủng bố tinh thần. Thì bà Trần Thị Thúy đã gia nhập Đảng Việt Tân vào năm 2009 vì muốn dấn thân hơn nữa để mà xây dựng một nước Việt Nam có luật pháp và cùng lúc phải có công bằng và công lý. Người thứ ba là ông Nguyễn Thành Tâm, thì sinh năm 1953 tại Bến Tre. Thì suốt từ năm 1995 cho đến nay, ông đã làm không biết bao nhiêu là đơn khiếu kiện để mà đòi lại mảnh đất của gia đình ông nội để lại mà đã bị quan chức huyện Ba Chi cưỡng chiếm. Ông Nguyễn Thành Tâm đã cùng với hàng trăm bà con dân quan Bến Tre thường xuyên lên Sài Gòn khiếu kiện, cũng như là nộp đơn rất là nhiều cơ quan để mà kêu cứu, nhưng mà không có cơ quan nào bị giải quyết. Và trong cái tình cảnh tuyệt vọng như vậy đó, thì ông Nguyễn Thành Tâm đã lên Sài Gòn gặp mục sư Dương Kim Khải và hội thánh Chuồng Bò để mà nhờ giúp đỡ. Và ông Nguyễn Thành Tâm từ đó đã gia nhập Đảng Việt Tân vào đầu năm 2010 vì muốn dấn thân hơn nữa vào con đường đấu tranh để mà chống lại những bất công của xã hội. Cái người thứ tư là ông Phạm Văn Thông, sinh năm 1962 tại Bến Tre. Thì suốt từ năm 1985 cho đến nay, ông đã tham gia vào cái dòng người khiếu kiện để mà yêu cầu huyện Ba Chi trả lại vùng đất, nhưng mà hoàn toàn vô vọng. Ông đã bị bắt và bị cáo buộc là có âm mưu lật đổ chế độ, chi tiền liên lạc với mục sư Dương Kim Khải để nhờ hội thánh Chuồng Bò tại Bình Thạnh Sài Gòn giúp đỡ cái việc khiếu kiện vùng đất tại Sài Gòn. Người thứ năm là ông Cao Văn Tính, sinh năm 1974 tại Cần Thơ. Thì từ năm 2000 cho đến nay, ông Cao Văn Tính đã tham gia khiếu kiện rất là nhiều lần để mà đòi lại đất hương quả của tổ tiên đã bị công ty nông nghiệp quyền cờ đỏ của nhà nước cướp đoạt, nhưng mà không có cơ quan nào chịu giải quyết cho ông. Cái người thứ sáu là bà Phạm Ngọc Hoa, sinh năm 1954 tại Sài Gòn. Từ năm 2001 cho đến nay, bà đã trở thành dân oan và tham gia vào nhiều người khiếu kiện ruộng đất bị nhà Vân cùng người Cộng sản Việt Nam cũng được thành cưỡng chiếm. Và sau cùng là ông Nguyễn Chí Thành, sinh năm 1973 tại Phú Yên, nhưng mà từ năm 1987 đó thì ông di chuyển về sống tại vùng Bình Thạnh ở Sài Gòn. Ông đã tham gia sinh hoạt trong đạo Kim Thành của Hội Thánh Chuồng Bò, và ông đã giúp đỡ tích cực cho bà con giáo quan tại tỉnh miền Nam lên Sài Gòn khiếu kiện. Thì nhìn qua những cái tiểu sử của bảy cái người mà tôi vừa trình bày, cho thấy rằng là cái việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra tòa xét xử họ về cái tội là âm mưu lật đổ chế độ đó, thì cho thấy nó là hoàn toàn phi lý và bịa đặt. Bởi vì đây là những cái con người mà tranh đấu đòi công lý theo con đường pháp luật ôn hòa và hướng dẫn bà con theo cái con đường đấu tranh ôn hòa đó. Bản thân họ là những cái người chân ngoan bị mất thất và mất nhà, cho nên thay vì được cái ánh sáng công lý cứu giúp thì họ lại bị chế độ Cộng sản Việt Nam đối xử tàn tệ, và nhất là dùng chính cái luật lệ, luật pháp để mà buộc tội ngược lại, hầu che đậy cái hành vi mà trả tập nhân quyền và định nhận những cái oan trái của họ. Thì rõ ràng là những cái người dân này, bảy cái người mà đang bị tòa án mà xét xử tại Bến Tre vào ngày 30 tháng 5 này, thực sự họ là những người dân oan đã thương vậy.
Cha là tới lúc này thì thân nhân của bảy bị cáo có yêu cầu trợ giúp nào từ Việt Tân không thưa ông?
Thưa anh, thì những cái kể từ khi mà bảy bà con dân oan nói trên bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2010 đó, thì chúng tôi đảng Việt Tân đã tìm cách liên lạc và làm tất cả những gì không khả năng để mà giúp đỡ thân nhân các dân oan đang bị vu cáo về những cái mặt mưu sinh lẫn nhu cầu mà giúp đỡ những người này ở trong lao tù đã đưa lên việc.
Theo quan niệm của ông Hùng cũng như những thành viên của Việt Tân tại Việt Nam đã biết bảy nhân oan này, thì tại sao mà bảy người này lại bị bắt thưa ông?
Như tôi có trình bày tóm được về cái lý lịch cũng như là quá trình hoạt động của bảy bà con ở trong phần trên đó, thì có thể nói rằng là họ đều là những người dân oan đã đi khiếu kiện nhiều năm để mà đòi công lý, và có thể nói họ là những người yêu nước và sống với một cái đức tin rất là cao và cả thân vì cái quyền lợi của người khác, và bất kể những cái gặp những cái khó khăn và thiệt thòi của chính mình, thì với những con người mà sống có lý tưởng và sẵn sàng giúp tha nhân như vậy đó, thì chắc chắn họ sẽ có những cái ảnh hưởng và sự ủng hộ đông đảo của bà con dân oan cùng cảnh ngộ. Và chính vì những người đã được sự ủng hộ rộng rãi của bà con dân oan ở tại Bến Tre, tại Đồng Tháp hay là tại nhiều nơi ở tại miền Nam đó, thì khiến cho Cộng sản Việt Nam lo sợ là những người mà có những ảnh hưởng và có thể quy tụ được những cái người dân oan có thể gây khó khăn cho chế độ. Và chính vì do đó mà Cộng sản Việt Nam đã tìm cách bắt giữ và gán kết cho họ cái tội là có những cái âm mưu lật đổ chế độ. Thì tôi nghĩ cái lý do mà thâm sâu cái việc mà Cộng sản Việt Nam bắt giữ và đưa tội ra tòa xét xử họ đó, là chỉ vì họ có khả năng coi như là tạo ảnh hưởng và huy động những bà con dân oan để mà tiếp tục khiếu kiện đòi là những ruộng đất bị cướp đoạt.
Đến lúc này, tuy với phương thức đấu tranh bắt bộ động, nhưng có nhiều thành viên của Việt Tân bị bắt, bị gán tội xâm phạm an ninh quốc gia, thậm chí còn bị gán ghép là khủng bố. Các thành viên Việt Tân sẽ làm gì với tình hình trấn áp rộng khắp ở Việt Nam như lúc này thưa ông?
Dạ vâng, như anh Việt cũng như là quý vị thấy là tại hầu hết các nước tồn tại, thì những cái kẻ mà chuyên cai trị về bạo lực lại luôn luôn là dán cái nhãn cho những người phản đối họ là khủng bố. Thì nhân loại đã quá nhàm chán về cái thủ thuật đó, và rõ ràng hơn nữa là các cái chế độ độc tài mà chúng ta nhìn thấy ở tại Bắc Phi hay là tại Trung Đông gần đây đó, thì chẳng việc bắt được ai và lầm lực phải ra đi khi mà làn sóng đấu tranh của quần chúng đòi tự do dân chủ bộc phát. Và tôi tin là chế độ độc tài cộng sản tại Việt Nam cũng không khác trong cái hoàn cảnh đối với trường hợp là những nhà độc tài tại Bắc Phi và Trung Đông. Là ngày nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam còn độc quyền kiểm soát xã hội và dùng cái luật rừng để mà khống chế các cái hoạt động của người dân, thì chúng tôi nghĩ rằng là mọi cái nỗ lực đấu tranh cho một xã hội công bằng trong một thế giới dân chủ đa nguyên đa đảng đó thì chắc chắn sẽ bị bộ máy công an ra tay đàn áp một cách thô bạo sau khi mà họ dám nhận là khủng bố hay là bạo loạn. Thì đặc biệt là hiện nay Cộng sản Việt Nam đang biến cái điều 79 gọi là âm mưu lật đổ chế độ và điều 88 là tuyên truyền chống chế độ của bộ luật hình sự đó thành một cái thủ đoạn nữa để mà đàn áp các cái tiếng nói phản đối. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải vạch tầm trước thế giới về cái điều 79 và điều 88 thực chất chỉ là thay thế cái nghị quyết 31 CB về cái quản chế hành chính mà cả thế giới đã kinh tởm và buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phải hủy bỏ cái nghị quyết này vào năm 2006. Và do đó mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải vận động thế giới một lần nữa để áp lực Cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ cái điều 79 và 88 và không được có những đề ra những cái điều lệ trá hình để mà cưỡng bức những người yêu nước. Ngoài ra chúng ta cũng phải đẩy mạnh cái phong trào bất tuân dân sự, tức là không thi hành hoặc là tẩy chay những cái mệnh lệnh của chế độ hay là những cái quy luật vô lý và vô nhân đạo do chế độ Hà Nội đặt ra. Nếu nhiều người cùng làm và lan rộng ở nhiều nơi với cái phong trào tẩy chay các cái luật lệ do chế độ đưa ra bằng cái phương thức đấu tranh và bạo động mà ngày hôm nay đảng Việt Tân cố suy đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ có một phần rất là lớn để làm soi mòn cái quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái diễn trình này đã chứng minh là thành công ở Đông Âu vào năm 1989, ở Serbia hay là ở Cộng hòa Georgia vào năm 2000 và nhất là ở Tunisia cũng như Ai Cập qua cuộc cách mạng Hoa Lai vào đầu năm 2011 vừa rồi. Thì dĩ nhiên, thưa anh và thưa quý vị, thì chúng tôi biết là những cái bước đi đầu trong cái tiến trình đấu tranh bất bạo động sẽ có rất nhiều khó khăn. Và một số anh chị em đảng viên Việt Tân đã bị Cộng sản Việt Nam bắt giữ và bị gán ghép vào những cái tội danh tùy tiện như hiện nay. Nhưng mà điều đó theo tôi đó thì chỉ là càng biểu lộ cái sự hốt hoảng và cái sự lo âu của nhà nước Cộng sản Việt Nam, bởi vì họ đã thấy cái sức mạnh của phong trào đấu tranh bất bạo động do chính những người dân Tây không gây lên ở Đông Âu, gây lên ở những nước mà Cộng hòa Liên Xô cũ và gần đây tại Bắc Phi. Thì chính vì những cái nỗ lực như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng là Cộng sản Việt Nam sẽ ra tay đàn áp. Nhưng mà đến một lúc nào đó với cái sự phẫn hận và cái sự can đảm của người dân đứng lên đó, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể chống lại những sự trấn áp của Cộng sản Việt Nam một cách mạnh mẽ trong những thời gian tới được ạ.
Như ông cũng biết, Việt Nam là một nước nhỏ, ngồi Cộng sản Việt Nam nói Việt Tân là một tổ chức khủng bố thì còn quốc gia nào trên thế giới khác nói như vậy nữa không thưa ông?
Thưa anh, thì có thể nói là cái loại mà cáo buộc không có bằng chứng kiểu đó của đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đó đã tạo một cái tác dụng ngược và bất lợi rất lớn cho chính họ trong nhiều năm qua, là bởi vì nhiều chính phủ và nhiều thành phần chính giới khác nhau đã đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải đưa ra bằng chứng đảng Việt Tân tổ chức khủng bố như thế nào. Và có thể nói là Cộng sản Việt Nam hoàn toàn đã không đưa ra được cái bằng chứng gì, và chính vì lý do đó mà hiện nay các chính phủ cũng như là các quốc gia và các chính giới của nhiều quốc gia là không chỉ xem đảng Việt Tân là một tổ chức đấu tranh bất bạo động như vì lợi cho dân tộc, mà còn là một đối tác của họ trong các vấn đề thuộc về những lĩnh vực nhân quyền. Và các cơ sở đảng Việt Tân hiện nay hoạt động công khai tại hầu hết các quốc gia có đông đảo người Việt sinh sống ở các bốn địa như là Âu Châu, Úc Châu, Bắc Mỹ, vân vân. Cho nên có thể nói rằng là những cái sự gián ghép đảng Việt Tân là khủng bố của nhà nước Cộng sản Việt Nam hoàn toàn vô giá trị thưa anh.
Trong bản thông cáo báo chí vừa qua thì Việt Tân có nói là sẽ kiện Cộng sản Việt Nam ra Liên Hợp Quốc. Xin cho hỏi là sự việc này đã tiến hành chưa thưa ông?
Thưa anh, thì trong cái việc mà giám sát việc dân chủ và nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc được tái tổ từ năm 2006 đó, thì trong đó nó có cái nhóm được có tên là nhóm đặc trách chống giam giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc. Đây có thể nói nó là một cái bộ phận điều tra và ra những cái khuyến cáo đối với các vụ đàn áp và bắt giữ người dân tùy tiện tại các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc. Và các kết luận của bộ phận thuộc cái nhóm đặc cách chống giam giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc này đó, có thể nói là cái bước khởi đầu để mà dẫn đến những hình thức trừng phạt của thế giới đối với những cá nhân hay là những cái người đã vi phạm. Thì chúng tôi hiện nay coi việc nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam đang bắt giữ và kết án 7 bà con nhân quan đến trên là một tội ác, là vi phạm luật quốc tế và bắt giữ tùy quyền. Trên chính vì lý do đó mà chúng tôi hiện nay đang xúc tiến cái hồ sơ bao gồm cả lý lịch của 7 bà con nhân quan cũng như những diễn trình bị bắt giữ, bị đàn áp như thế nào, để mà hoàn tất cái thủ tục và có thể sẽ nộp cho cái nhóm đặc trách chống giam giữ tùy quyền của Liên Hợp Quốc trong những ngày sắp đến đây.
Hiện tại thì có hơn 3 triệu người Việt tị nạn trên toàn thế giới, và Việt Tân là một tổ chức rộng lớn và có mặt ở nhiều nơi gần như trên toàn thế giới. Thì cho hỏi là Việt Tân có đi bước trước trong công việc mà thống nhất và đoàn kết các tổ chức, trong khi có rất nhiều tổ chức người Việt khác nhau nhưng mà lại bất đồng trong công cuộc mà để dân chủ hóa nước Việt, thưa ông?
Dạ thưa anh, thì có lẽ qua cái câu hỏi này đó, thì tôi xin được phép là chúng ta cần phân biệt về những cái bất đồng, về cái mục tiêu và những cái phương thức hành động trong cái công cuộc dân chủ hóa đất nước chúng ta hiện nay, là bởi vì chúng ta phải phân biệt về mục tiêu và phương thức hành động như vậy thì chúng ta mới nhìn rõ hơn về cái sự vận động có được cái sự thống nhất và đoàn kết giữa các tổ chức và cá nhân trong cuộc đấu tranh. Thì trước hết về cái mục tiêu đó thì tôi thiết nghĩ là không còn cái sự bất đồng gì lớn giữa những người Việt Nam yêu nước và giữa những cái lực lượng dân chủ, là bởi vì tất cả đều không chấp nhận sự cai trị độc tài phản dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tất cả có thể nói là đều muốn là Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận một cái bối cảnh sinh hoạt chính trị bình đẳng, đa nguyên và đa đảng, với một cái nền chính trị dựa trên cái quyền lực là nhân dân là chính, tức là người dân làm chủ đất nước thực sự, chứ không phải trái tình như hiện nay khi mà quyền lực nằm trong tay 15 ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và một số gia đình cứ luôn phiên thay nhau lên nắm quyền. Thì đó là nói về cái mục tiêu. Kế đến là về cái phương thức hành động, thì tôi đồng ý với anh là vẫn còn có một số những bất đồng giữa một số cá nhân hay một vài đoàn thể do những nhận định hay là do sự khác biệt về cái đường lối vận động. Thì đây là điều xảy ra rất là bình thường trong mọi cuộc vận động chính trị nhằm tạo ra một cái bối cảnh sinh hoạt chính trị dân chủ đa nguyên. Đương nhiên nếu mà mọi người và mọi cái lực lượng có được sự đồng thuận về các cái phương pháp hành động đó, thì chúng ta dễ dàng tập trung trí tuệ, công sức và cái phương tiện để mà tháo gỡ độc tài cách hữu hiệu hơn. Và tôi thiết nghĩ là mỗi lực lượng và mỗi cá nhân đều có cái quyền và đưa ra mọi cái giải pháp, mọi con đường, và tôi tin là chúng ta sẽ từ từ hội tụ về những cái con đường mà có nhiều xác suất thành công cao nhất. Và dân tộc nào cũng thế thôi, kể cả dân tộc Tunisia hay là Ai Cập gần đây cũng có sự bất đồng, nhưng mà đến phút cuối thì họ sẽ hợp tác với nhau để tạo những cái điểm tượng lớn. Và sau cùng thì trong cái nỗ lực mà để tạo sự đoàn kết thì tổ chức lớn hay là tổ chức nhỏ, theo tôi nó không phải là cái điều quan trọng, bởi vì mỗi đoàn thể, mỗi cá nhân nếu mà muốn đoàn kết đều phải cùng cất bước hướng về với nhau, gặp nhau trong cái tinh thần tương kính và chân tình đặt cái quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên hết. Và với cái phương châm như vậy đó thì Đảng Việt Nam chúng tôi đã và đang nỗ lực tìm đến mọi cá nhân và đoàn thể có cùng cái mục tiêu ở trong và ngoài nước. Và nếu cá nhân hoặc là đoàn thể nào mà cũng cùng áp dụng cái phương thức đấu tranh bất hội đồng mà chúng tôi cổ suý đó, thì chắc chắn nó sẽ là cái sự hợp tác nó dễ dàng hơn. Và chúng tôi sẵn sàng trình bày chi tiết về cái lý thuyết đấu tranh bất hội đồng, đánh lực thực tế để mà chúng ta cùng có thể chia sẻ cái nỗ lực chung. Và tôi tin đó là cái cách mà chúng ta tiến gần với nhau một cách cụ thể và bền vững nhất để mà hợp tác trên con đường dân chủ hóa đất nước.
Cảm ơn ông Lý Thế Hùng đã cho truyền thông Chúa Cứu Thế và radio cuộc phỏng vấn tối nay, và xin Chúa chúc phúc cho công cuộc dân chủ hóa đất nước được mau chóng và thành công tốt đẹp. Và cũng xin cho 7 dân ông Bến Tre tìm được công lý khi mà họ phải ra tòa với nhiều bất công và nhiều vi phạm pháp luật trong công cuộc điều tra, xét xử. vào ngày 30 tháng 5 tới đây. Xin chào ông Lý Thế Hùng, xin chúc bình an.
Dạ vâng, chúng tôi cũng xin được thay mặt giáo hội Tân cảm ơn anh Việt và cảm ơn quý đài đã dành cho chúng tôi một cái cơ hội trình bày ngày hôm nay. Và chính nỗ lực của quý vị cũng đã góp phần trong cái việc và cung trồng cái mối đoàn kết của chúng ta trong công cuộc đấu tranh ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ, xin chào ông.